thánh đạo. Mỗi lần ghi nhận, phòng, xẹp, ngồi, đụng, thấy, nghe, co, duỗi là bạn đang nỗ lực. Đây là chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Rồi sự nhớ ghi nhận của bạn, đó là chánh niệm. Rồi là định tâm xuyên thấu đối tượng đang được theo dõi, cũng như an trụ trên đề mục, đây là chánh định. Cả ba chi này làm thành nhóm định của con đường. Rồi tầm cùng với sự định tâm tiến đến đối tượng đang được theo dõi, áp đặt các trạng thái tâm vào đề mục, theo chú giải, đặc tính đặt để các tâm sở lên đề mục. Abhinirupana Lakkhana gọi là chánh hướng tâm hay chánh tư duy. Rồi là sự chứng nghiệm rằng đối tượng được theo dõi chỉ là sự chuyển động, không nhận biết, chỉ thấy thôi, chỉ nhận biết thôi, chỉ sanh khởi và hoại diệt thôi, chỉ là vô thường. Đây là chánh kiến, chánh tư duy và chánh kiến tạo thành nhóm huệ của con đường. Ba chi về nhóm giới như chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đã được hoàn thiện trước khi bạn thực tập thiền minh sát vào lúc thọ giới. Ngoài ra không có tà ngữ, tà nghiệp hay tà mạng liên hệ đến đề mục được theo dõi. Do đó bất cứ khi nào ghi nhận, bạn cũng toàn thiện nhóm giới của con đường. Như vậy tám chi của thánh đạo hay con đường cao thượng đều có mặt trong mỗi sự ghi nhận. Chúng tạo thành con đường minh sát, và con đường này xuất hiện một khi sự chấp thủ được loại trừ. Bạn phải chuẩn bị con đường này một cách từ từ cho đến khi đạt được tuệ xả hành. Khi tuệ giác này chín mùi và mạnh mẽ, bạn sẽ đạt được thánh đạo đúng lúc như sau. Khi tuệ xả hành thuần thục và trở nên vững mạnh hơn, khi ghi nhận, sự ghi nhận của bạn càng bén nhạy hơn. Trong khi ghi nhận và chánh niệm bén nhạy như vậy, đột nhiên bạn rơi vào sự an bình của Niết Bàn. Thật là lạ lùng. Bạn sẽ không biết trước là bạn sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Bạn cũng không thể suy nghiệm về Niết Bàn khi đang chứng ngộ. Chỉ sau khi chứng ngộ, bạn mới có thể suy nghiệm về Niết Bàn được. Bạn suy nghiệm lại vì bạn khám phá những điều bất thường. Đây là tuệ suy nghiệm. Rồi bạn biết những gì đã xảy ra. Đây là cách mà bạn chứng ngộ Niết Bàn qua thánh đạo. Do đó, nếu bạn muốn chứng ngộ Niết Bàn, điều quan trọng là thực tập để khỏi bị chấp thủ. Đối với người thường, sự chấp thủ sanh khởi mọi nơi, thấy, nghe, đụng hay để ý. Họ bám níu mọi sự vật như là thường còn, hạnh phúc, tốt đẹp, là có linh hồn, bản ngã, cá nhân. Chúng ta phải hành thiền để đạt cho được giải thoát toàn vẹn khỏi những sự chấp thủ này. Hành thiền có nghĩa là chánh niệm ghi nhận những sự gì sanh khởi, thấy, nghe, đụng, suy nghĩ. Nếu tiếp tục hành thiền như vậy, chấp thủ sẽ ngừng, có mặt. Và thánh đạo sanh khởi dẫn đến Niết Bàn. Đó chính là tiến trình tu tập. Tóm tắt, làm thế nào để tuệ giác được phát triển? Tuệ giác được phát triển bằng thiền tập về ngũ uẩn thủ. Tại sao và khi nào chúng ta hành thiền về ngũ uẩn? Chúng ta hành thiền về ngũ uẩn bất cứ lúc nào chúng sanh khởi để khỏi bị chấp thủ vào chúng. Nếu chúng ta không hành thiền về danh và sắc khi chúng sanh khởi, chấp thủ sẽ sanh khởi. Chúng ta chấp chúng là thường còn, tốt đẹp và là bản ngã. Nếu tích cực hành thiền về danh và sắc khi chúng sanh khởi, chấp thủ sẽ không sanh khởi. Tất cả sẽ được kinh nghiệm rõ ràng là vô thường, khổ, vô ngã và chỉ là những diễn trình mà thôi. Một khi chấm dứt chấp thủ, con đường hay đạo sanh khởi, dẫn đến Niết Bàn. Tất cả những điều này là những thành tố của thiền minh sát.